Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế hết, ta niệm tới đến nỗi mà vô biệt niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm là chỉ có nhớ là Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm, đậm lọ ấm sùng cũng đi niệm, không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm. Mình ý thức rõ, từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn mình thế nào, nó sẽ đi đâu, mình thích chỉ nhất. Rõ ràng, mình thấy nguyên lý mình nắm được rồi. Thì tự nhiên cái óc sáng lúc đó nghe Pháp, hiểu được mình chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe văn thấy hay gì, nhưng mà không nhớ được cái gì hết. Vì nó trượt quá, không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính như cái Nam Mô là cái quan trọng. Dùng ý niệm, thì không có mở miệng, tổ khai thần trí tăng không được. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, để cho nó vận hành cơ tạng, với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, thì tâm thức nó sản xuất. Chấn động cho cơ tạng mà. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi xác rồi. Làm sao ông nghe chuyện đó nữa? Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật là đúng. Phật là thanh nhẹ chứ gì đâu, giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật. Giải nghiệp. Cho nên người tu bên tôn giáo đặc biệt phải nắm của Kinh Thánh hoài hoài. Bỏ Kinh Thánh nhiều khi nghĩ vậy. Còn đây mình niệm Phật hoài hoài. Tức là mình nắm cái Kinh Vô Tự để phát triển. Niệm Phật để mở cái đại trí. Con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ với ai. Còn gây gỗ với người ta là người thiếu trí. Nắm nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô ốc.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần trí tăng, không bao giờ phát triển trong tâm thức con người. Xuất phát ra là tịnh, thanh tịnh.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không? Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta. Đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Tại sao phải co lưỡi đi ăn trời ra? Không co lưỡi đi ăn trời ra làm sao phẩm như chỉ nước chỉ ngủ trong cơ tạng chỉ chạy được. Khi chúng ta co lưỡi đi ăn trời ra chỉ ngủ Nam Mô Di Đà Phật để nước tu mình chạy. Trong Nam Tây Nam nó bắt tay bắt tâm niệm chúng ta để chạy xe. Còn kêu lại, nó là tham lộ. Tôi nghĩ có thể bị được không? Khi bị giảm tỉnh cho là không có bị mặt được. Giảm tỉnh là nó quên hết. Chạy cho ánh sáng, vì là khi mà chúng ta cảm thấy giảm lọ, không định, chúng ta phải bị mặt, để cho lúc nó chạy đi thôi. Đến lệnh. Dù miễn trong cơ bản xuất phát lên trời hội nhân cái điểm thành lực để trèn đi lại, thì nhập lĩnh.
Lúc bản thân là thầy nói là lúc mà ngồi thì ngồi ngay thẳng, nên là có thấy có người ngồi mà không có thảo mát như thầy, cái cổ nó không có được thẳng.
Không thẳng là không được, phải ngồi thẳng mới được. Thẳng thì nó đi lên, luồng điện lên, gục xuống nó đi sạc qua sạc lại. Cũng thấy mà thấy gì đâu, không nhớ được.
Yeah.
Thẳng đi lên rõ ràng, nó nhớ.
Kính thầy con, nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép xe cái gì hết.
Cái nhắm mắt thì nhìn ép xe màu hơn. Rồi mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á, thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh. Thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là mở mắt lúc nào cũng được, lúc nào tập trung. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của sứ quan? Nó là chi phối 70-80%. Và chúng ta nhắm mắt, chúng ta cứ tranh đấu trở lộn lại 40-50 rồi lộn lại đi tới 60-100%. Từ từ nó sẽ mở. Còn mở mắt là khác. Nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dòm ra. Nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe. Nó cũng mắc cỡ nữa. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe tôi niệm Phật nó mắc cỡ. Nó có cách đó nữa. Cho nên phải nhắm mắt, niệm Phật. Thì lúc ban đầu, ta niệm Phật, lúc làm việc về, nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ, ta không có được xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật, cứ tập lần, tập lần. Rồi tập tới lúc nào mà nó hết tiền nặng chỗ này, mới thấy ta hiểu.
Nhưng mà bây giờ đó thỉnh thoảng mà con muốn chủ là con phải nhíu mắt lại.
Đó là đi phân phối tới 80% rồi, đi chi phối với ngoại cảnh đó. Thì làm lần thì anh lắng hết thì nó trì nặng ở đây mà thích nhắm mắt thôi. Nhắm mắt là thấy ánh sáng, nhắm mắt là thấy như cái đèn này, nhắm mắt là thấy trọn cái đèn này, sáng trọn. Mình thu nó vô được, sống nó ra rồi, nghe nhạc như vậy. Cũng phải dành xong một chút.
Niệm Phật tự A Di Đà, khi thở pháp luân thường thì nếu hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm nên mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hay. Hay thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy đi chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đắc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Thì khi nó trụ đánh rồi, trung tâm bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ, cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập hết rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài, rồi nó hít một hơi một, nó niệm được. Vô cũng được mà ra không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra. Thì tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó. Cho nên các bạn, đây rồi về niệm thét thì tôi hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm nó, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi, niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Thưa thầy, con có nhiều bạn đạo hỏi con là khi nào mà mình biết mình đã đến vô việc niệm thì con thì con thấy có một mấy bữa nay con ngồi con làm chuyện chơi thôi, nhưng mà tự nhiên nói là nhớ niệm Phật thì con nhớ là con đậu đang niệm Phật, thành ra cũng giống như hai người vậy. Nếu niệm ban đầu niệm thường niệm là chúng ta có lẽ rằng là niệm Nam Mô A Di Đà, ban đầu đã niệm nó khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hòa, nói chuyện xong là niệm, rồi sau khi đến lúc mà vừa nói chuyện cũng cứ là niệm nhớ, nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu, nó sáng suốt rồi, hội tụ nguyên lý rồi. Rồi chúng ta nhìn cái gì khó khăn cách mấy, tưởng là một gia gì là Phật tự nhiên chấp nhận được, thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Trong sinh lực càng khôn dữ trụ, anh lực cơ bản liên hệ với trung tâm sinh càng khôn dữ trụ, mà anh tụ trên đó anh dùng ý thì cái đó nó động lực cả đất. Đó là chân pháp.
Dạ, sư con rõ, cái đó thì cũng niệm thầm ở trong trí thôi. Nhưng mà bị cái vấn đề thấy như thầy niệm đó, thì mỗi tiếng nó đều được kéo dài, dẫu phải do cái tiếng, nhưng mà nói theo như nếu mà niệm thầm đi nữa, thì cái tiếng nó cũng có dài hơi. Còn trong lúc đó thì cũng nghe nói là, có người lại nói là niệm cái những cái chữ đó nó hơi nhạt lại một chút, tức là nó ngắn. Thầy nó cũng xin thầy chỉ dẫn thôi.
Phải buộc ngắn theo ý của mình thôi, những khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nói cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật
bằng ý á. Dạ, bằng ý, nhưng mà cũng nên chậm chậm
chứ không có.
Không nên gấp quá,
ào ào.
Dạ.
Anh lòng ào ào ban đầu thì rốt cuộc anh chán.
Dạ.
Biết gì cũng vậy. Biết tới thiền đường, thăng hái tôi làm cái này, tôi phát tâm tôi làm. Chậm nó thôi mệt quá, nó chán rồi đâu không làm. Từ làm trong tập tự nó sẽ đi ra. Đừng có hăng hái quá rồi nơi chừng bỏ, cần phải relax chậm chạp từ từ, mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp, chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó chặt rồi. Nói năng cũng phải tự rõ rệt, chứ không phải ồn ào được. Cái trật tự nó mới hòa hợp cái chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí. Anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh phức tạp lắm, khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà, thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ, đừng vẫn ồn lắm. Thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trời Phật.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ.
Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có 3 cái mức độ, một là niệm, hai là thường niệm, ba nó là vô việc niệm. Thì hai cái đầu con có thể con có hiểu được một phần nào, nhưng mà riêng cái vô việc niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô việc niệm là anh đã trụ rồi.
Dạ.
Thì trong kia bộ đầu của anh trụ rồi, đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, sống với Nam Mô A Di Đà Phật, thì không có cái gì mà phản anh được hết. Vì nhất lý thông là vạn lý minh, trung chuyên bộ đạo anh thông, thì tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh chỉ có giải mở cho anh, không có bị kẹt. Thành ra niệm đều là cái tánh không có sân hận và không có buồn, nhiệt để cho nó qua thì mình mới sáng suốt. Người nhiễm dục thành tiên thành Phật, mà người hung ăn tịnh ma thành quỷ, có bằng chứng rõ ràng. Tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ, đã thấy rất rõ ràng.
Dạ, tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy cứ nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà đó, thì niệm trong một hơi thở một anh Tùng hỏi hiểu rõ rằng cái hơi thở đó là một hít vô để thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô? Xin thầy dạy rõ giùm.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai, tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái cánh động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn có dùng ý niệm nó dễ lắm, ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lưỡi cái gì, Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu nhiều đâu, mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm, thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Trên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn cảm nhận. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi, còn các kia dùng ý niệm nhớ nó khác.
Theo nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là lục tự Di Đà, vậy khi thứ tự của lục tự Di Đà có phải theo nhất định là Nam Mô A Di Đà Phật không, hay là có đổi được A Di Đà Phật Nam Mô
không? Được, nó phải tương tự. Nam là nó phải có lửa, nhờ lửa nó mới thăng hoa lên được. Tất cả đều có cái nhiệt lửa nên cũng như xe hơi, bây giờ các bạn không có lửa chạy được không? Để nó chạy không? Không có được. Cái điểm cơ thể mà liên hệ với điểm cái của càn khôn vũ trụ, các bạn mới có cầu sức, nó phải chấp tự. Nam mô trước rồi A Di Đà Phật sau, nhưng mà tu cao lên mới thấy là cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật nó cao. Nam Mô ở bên trên là Nam Mô là sơ hồn, A Di Đà Phật luôn, Đà Phật là thiền định. Thôi cái giai đoạn nó khác rồi, con người của các bạn thay đổi hết rồi, ruột gan thay đổi hết rồi, không có nhúng nữa. Thì bây giờ muốn cũng có được, muốn làm cái đó cũng được, nhưng tới giai đoạn sau này do sự quyết tâm của các bạn tu hành, các bạn mới có kết quả đó. Mà không có kết quyết tâm tu hành thì không có đi tới giai đoạn đó. Tu để giải cái nghiệp tâm sơ sơ gì ở đời, để tránh những sự tâm loạn, những sự biến cố, mình phải thể giữ tâm thanh tịnh để mình chuyển hóa qua cơ cấu khác, khỏi bị đau khổ như không. Cố gắng từ nay rồi tương lai sẽ có, hoặc cũng muốn đi tới thành đạo, các bạn mới xuất ra và không có cái sâu hồn mà tay chân nữa. Sâu hồn và ý chí của các bạn sâu hồn. Nam Mô là sâu hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là Thiền Định, thì nghe nó khác rồi, lúc nào bạn cũng thành tựu.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ rõ hơn niệm Phật sáu chữ. Thấy dễ mà làm sao con thấy khó quá, con biết Thầy đã giao chìa khóa. Bây giờ con tự mở lấy, hơn 10 năm, con cố gắng mở mà chưa đúng ổ khóa, tại sao? Kính xin Thầy muốn
nhớ lọc. Mình phải bóp thị phi, để cái lưỡi nó dịu lại, mình co lưỡi mới được. Mà vừa niệm Phật hai ba câu, nói chuyện lẻo lẻo cả ngày, chỉ cái động thôi, rước động nhiều hơn tịnh, làm sao khai mở được. Niệm Phật tức thành tâm niệm Phật. Phải nhớ là ông trước kia cũng nhờ luồng điển đó mới khai tâm mở trí. Bây giờ chúng ta thành tâm hướng về Ngài và thực hành như vậy thì chúng ta mới tiến triển tốt.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật phải co lưỡi răng gà răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không. Ở nơi ăn cũng muốn ăn nhiều, hưởng cũng muốn hưởng nhiều, hỏi cũng muốn hỏi nhiều, mà giải là giải ít, thành ra còn nghiệp. Giải nhiều rồi có phước.
Những người thầy phát tinh niệm Phật lâu lắm, ông Nam Mô A Di Đà Phật, 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 cái tinh văn càng tốt. Mà khi tâm ra tính văn của thầy thì niệm theo tính động, chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình đang chậm lắm là tâm trí chấn động đó, có vẻ như là ảnh hưởng vào trong tâm trí của người ta hơn thì gặp tâm hôm nay thầy giải thích cho
mình. Chúng ta làm một việc của cái chỉ nghĩ cho mọi sự việc. Đó là niệm tiếng Nam thì có sự rõ cái chấn động nó đi về đâu. Đó là chúng ta đang niệm để tìm nguyên lý, đang học và đang tiến. Không phải niệm ảo để tránh tội. Làm tội quá nhiều thì tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi để chối cãi cái tội thì sao? Không phải vậy. Niệm cho cái hiểu cái nguyên lý để giải mở cái nghiệp tâm. Thì phải chậm rãi và rõ rệt. Thì không có niệm ảo được. Những người mà đọc kinh mà niệm Phật niệm ảo thì cứ đi ngược lại phải niệm chậm chậm trở lại còn tiền hơn là còn sấm.
Thưa thầy, làm sao để có thể quên mình và tùy niệm lục tự Đức Di Đà?
Khi tùy niệm lục tự Di Đà, chừng nào có bộ đầu hút lên thanh nhẹ, và lúc ta ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, để như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ, thấy mới mình tưởng đâu 15 phút nhưng mà nó đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi. Thì đó để hỗ trợ của Đức Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn, ở sớm mai này con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và thầy có nói rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài hay ngắn, tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả. Nhưng mà về cái phần niệm là cái ý niệm, thì con muốn thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó với cái nhịp thở. Nghĩa là mình đương lúc mật niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mặc niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nói như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu.
Cho nên cái thở là khẩu khai thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đấy, cũng như muốn niệm cho người ta nghe luôn. Nam theo cái hơi thở, còn cái ý là khác, ý dùng điển tâm. Đó, bây giờ mình co lưỡi răng người răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó còn nghĩ tới cái vấn đề thở nữa.
Yeah.
Nó khác, bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài theo khả năng làm pháp luân thường chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm. Tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy. Nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển mới có kết quả. Để cho các bạn thấy rõ. Còn các bạn, tôi có nói rằng, nghe đó mà dùng ý niệm có hơi, chỉ dùng ý tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Cái ý nói, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ý chậm chạy như thế. Đó là ý điểm. Cho nên tại sao nói dùng một hơi thở là dùng cái hơi để chứng minh cái pháp luân thường chuyển có thể đưa tới đây chỗ dài mà nhẹ như vậy đó. Rồi cái ý niệm rồi về điển á, nó mới đặt cái thanh tịnh rất rõ ràng. Phân ra hai cái rất rõ ràng, bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó. Còn đây dùng ý niệm luôn, các bạn ngồi mà thiền rồi các bạn ý niệm rồi, còn chạy vô trong hơi thở nữa đâu có được. Dùng ý niệm để mở trung tâm mà nó rất rõ ràng.
Thì nhiều người cứ lầm nghe rồi cái đó. Rồi bây giờ tôi hít thì tôi niệm đó, nó lộn xộn đó.
Yeah.
Tôi dùng ý niệm, không có dùng khẩu thai nữa. Tôi dùng khẩu thai để dẫn cái điện cho các bạn dùng ý niệm để mở bộ đạo. Hai cái nó khác nhau, cái thanh tịnh và cái động. Mà cái động kia tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó nhẹ nhàng như vậy? Là nhờ cái pháp luân thường chuyển mới có cái đó. Còn người nào mà chưa làm pháp luân thường chuyển muốn làm một hơi như vậy nó đứt liền, không có thể kéo dài như vậy. Thấy không? Cho để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp pháp luân thường chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn. Thì cái hơi các bạn nhẹ dài thì cái bệnh hoạn trong mình nó lại bớt, nó đầy đủ nguyên khí, cái khí lực nó đầy đủ thì cái bệnh hoạn nó bớt. Thì tôi muốn nói gì để cho các bạn cùng đọc xét thấy cái này, dùng hơi niệm ra tiếng, cái kia dùng ý niệm cho nó chạy điện. Hai cách không à, trong đó cũng có nói, nhưng mà tôi dành tôi nói hết rồi, các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học và để tu. Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.
Thưa Thầy, đây là chỗ anh Trần Bảo Nguyễn. Thưa Thầy, mặc niệm bát chánh và niệm lục tự ở sáu lưng ca, lúc đi bộ hay ngồi trên xe, thưa Thầy có được không? Niệm bát chánh bất cứ lúc nào trong ngày có thích hợp không? Hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối? Như vậy thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều, có phải niệm bát chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Thưa Thầy chỉ vậy.
Như vậy, bát chánh là mình giải cũng như đi một vòng cầu siêu. Thế những cái dòng mà chúng ta đã ăn nó phẩm độ từ nó kia. Và mở ra những cái gì trượt nó đã giải. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ thì mắt thánh nó đứng thật. Còn 6 lưng xa kia đối với người mới tu cực. Còn người tu lâu giữ ngay trinh viên bộ đầu mà niệm Phật. Không cần niệm 6 lưng xa.
Câu hỏi của chị Trúc. Kính thưa Thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn Thầy.
Phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thường niệm vô biên niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là cầm cơ thành lập. Chúng ta nhớ nó bây giờ hiện tại niệm bắt buộc niệm còn nghe niệm, mà khi mà thương niệm rồi còn nhớ, thì nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên khi nhớ là đi đến chỗ thành lập. Niệm vẫn như là niệm cho cái hạ giới này này. Khi mà niệm nhưng mà này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì giấy lục thăng lục trần hạ giới đồng thức với nhau. Lúc đó nó mới nhất vụt rồi. Và nó hướng thượng là mềm. Còn nhiều người kia dù bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật nào vậy thôi cũng được. Nó phải toàn thân hạ giới, nhất vụt giới nó phải chi. Lúc đó nó mới thành đạo. Còn nhiều người ở dưới này không thanh sạch, ngò không được mắt. Thì dịch tính còn ngò không được mắt. Mà niệm Phật đều rồi, ngồi lập, ngồi mấy tiếng cũng không có mặt. Phải bắt hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn, ở trên. Cái này là bắt nó phải nhiều nhiều, ở trên hồn mau lắm. Mâm nhanh hơn ở dưới tuổi này nó chậm chạp. Nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực. Hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu như vậy, bắt thiên đá là bắt chùi. Về chùa là bắt lo chuyện này làm đúng thứ hết mà ăn chứ không cho ăn rồi dạy được anh. Cho nên nhiều người ăn cho có ngủ cho no cũng được gì không gặp bụng được ăn được cặp không được cờ hơi tôi biết mình dạy nó tham à còn mình dạy nó đang ngoan gì đạt Phật là nó mở cái tham nó dẹp cái tham nó mới tiến hóa lên trên Phật pháp với chủ nhân nó quỳ lại chủ nhân. Còn giải như này tham sao mà được không? Ăn cái có ngủ cho ngon, tu hoài đến tôi tu mấy chục năm cũng không.
Dạ thưa thầy, nhân con đăng thầy dạy về niệm lục tự di đà đó. Đêm hôm này con có thử. Thì lúc niệm đó, thì sáu điểm lục tự di đà nó lại trùng hợp vào tám điểm của bát chánh. Thành ra lúc tới cái chỗ mà Nam Mô A Di, Di thì nó lại nằm ở đằng trước ngực.
Đó.
Dạ. Mà bát chánh đó, thì nó lại nằm ở đằng sau hệ tích. Thì đáng lẽ đó, Di thì nó phải xoáy ra cái ngực, mà nó lại xoáy đằng sau lưng chung. Rồi con cũng cố gắng ráng niệm mà, rồi niệm hồi niệm không được, mà cũng ngủ không được luôn.
Bây giờ nào giờ anh niệm không có điều. Bây giờ cứ dịch niệm đi, niệm liên tục cho nó mở được trước. Cái bát chánh nó đằng sau.
Dạ,
còn cái này bây giờ tại sao mình không mở đằng trước được? Là mình có khi niệm khi không? Chưa có điều. Cho nên anh phải thấy rằng cố gắng làm nữa để cho nó khai thông cái điểm đó.
Nhưng từ khi nó chạy ngang cái đó thì tất nhiên nó cứ chạy bắt đánh không à?
Không, cái anh bây giờ không có niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều nó mới mở đằng trước. Tôi mở cái nhâm mạch của anh. Niệm Phật đi. Hả? Tiếp tục niệm nữa, nghĩa là thấy có hiệu lực và phải điểm nữa nó sẽ mở. Cái tu là phải trì trì trì. Đừng thấy vậy mà bỏ là hư hết. Nhớ, cố gắng đi, không sao đâu.
Dạ, cảm ơn.
Không sao.
Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Văn Sang. Anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh. Khi liên hệ pháp chuyển hướng thành khí và ánh sáng này.
Chuyển những thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ. Và cái ý, dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đạo. Và ý tưởng thích thanh khí ngay từ trung tâm bộ đạo. Thì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm biển quang với chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo cái tâm mình. Thì cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý thích tiếp thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tâm bộ đạo. Mà cảm như lỗ mũi ta và trung tâm thích một lực một. Thì các bạn hít mà tu được thân nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi. Ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi. 5, 6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí chúng ta hít 3 lần để đặt bước vô nhà. Tập cho nó quen. Tập nó quen lấy chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dơ cái phàm tâm và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển về trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, cách người này quán người kia, cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa. Chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thương.
Dạ tính thưa thầy, cái lúc mà thở ra thì thầy ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Nè, hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu, hít vô một lần một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đầu. Cái đó phải trình độ, sơ hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xuất trung tâm bộ đầu. Có người chưa có thì họ làm cũng được đó. Họ làm ra hít nhưng mà tập hết rồi nó quen. Và mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? À, cái đó là đi tới cái chỗ mở thi thật sự trong thực hành.
Con xin Đức Thầy, tôi chúng con trả lời nguyên giảng.
Một thai, những nguyên lý là mô dụ đạo Phật. Tôi thầm, tôi nguyện thầm, nhưng một nguyên dịch nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. khi chúng ta niệm với ý thức rõ ràng, chấn động trong nội tâm, cảm phát triển như chúng đức nở lần thành thứ ba, thì chúng ta mới có một cơ quan thân tâm thanh tịnh. Lúc niệm Phật, chúng ta ngồi trong chỗ thanh tịnh và chúng ta niệm như muốn làm người gì đó, tự tìm ra sự thanh tịnh của chính mình. Thì từ đó mới sự thay sáng lòng lòng. Trong thời niệm của tất tình, thì niệm nó nói như là Phật nó nói, tôi niệm rồi trong nhật, tôi đã tập niệm tất cả những tại sao tôi cứ niệm là mô như Phật. Khi tôi có lữ dân trời dân, cảm thấy chấn động trong cơ tạng tôi được diễn chạy. Với vì chính mình tôi thấy có một xe chạy. Tôi muốn tôi chạy ra, thì mỗi lúc tôi được diễn mô. Tôi xin tôi đang làm việc. Càng làm gì càng thao thác lên trong khối óc. Một ý chí phát triển, như năm mô như Đà Phật. Là mở lòng, đi tới đại trí. Khi mà các bạn nhắm mắt như năm mô như Đà Phật, ban đầu thấy nó có hồi, rất khó niệm không được. Thì bây giờ phải từ từ. Rồi cho âm thanh mà tôi đã niệm tập niệm. Mọi người nói rằng, nếu cô ta đang học, thì các bạn đang ăn dưỡng sinh, ngon thực dụng, mình thấy mình ăn thú, nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm được gì. Mình sẽ hiểu rõ những cái chuyện đó. Nhưng người lúc nào cũng minh mẫn và sâu, sẽ ăn ào ào, nước no bụng, nó dễ quá. Cho nên người tu, cái vô vô tại sao cứ niệm Phật chứ? Lập tập tầm cho nó lần lần cái chú nó sáng, chú nó cuồng nó dễ ngập bụng, chú nó sáng ngập bụng rất dễ dàng, không có khó khăn. Tôi đi trong cái chiều hướng phát triển thanh tịnh, tôi cũng nghe nói Nam Mô Di Đà Phật, không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật la ông trùm để đánh đổ con ma, nhưng mình tu Phật pháp, mình vững muốn tôn bằng chính mình thì tôi tuyệt nó đó. Thì nó cũng ảnh hưởng nó được. Tôn bình là sức sống của tâm linh. Nếu tôn bình là mất sức sống, mất lập thiện. Có nhiều người tu thời gian là bỏ phòng. Để đi tìm cái gì, cái gì mơ mộng. Tìm được khổ độ. Hoặc không có khổ độ hồn. Tu giải thật. Đặc thật. Thì nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới giúp mình dẫn mình đi. Thì chúng ta đã nói chắc là khổ. Không tất nhiên, không phải người chấm tung. Tôi hiểu cái đường lối rõ ràng. Cái người mơ mộng. Chứ ông thích tu luyện, không phải như vậy. Mình có niệm Phật, ông hiểu. Từ văn bên cùng mình bàn chiến thì mình. Càng gặp nạn, càng niệm Phật gì. Thì các bạn cứ niệm Phật thời gian rồi. Các bạn biết cái thơ thì nó chỉ đổ. Chứ không tu biết ra nó chỉ đổ. Và nó niệm khổ công niệm một thời gian. Đại đủ, chú nó sáng. Tôi thuộc cầu xin từ mấy bao nhiêu ngàn năm, tôi cầu xin. Không thích cha chết mấy ngàn năm. Ngày nào người ta không để ông nộng, cầu xin ông, người ta bao giờ gặp được ông. Không bao giờ gặp. Vĩnh như làm bậy rồi. Vô thì cầu xin thôi. Xin chú, không chịu sửa mình để chú tới. Như buồn của ông đã là làm gì. Hiện tại chúng ta niệm tập đây là chú đó. Tôi nhớ trong cái góc. Tâm lần phát triển là từ trong tâm phát ra mới là thánh trí. Từ bên ngoài đem vô là tiền tài học. Người ta như hướng với mình không được tối điều hướng. Thì không có cơ hội thức tâm. Phải tối điều hướng như cơ hội thức tâm. Mình nhìn đúng vào cái nguyên lý của Đại Phật. Có ông Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đó. Ông Phật nào cũng tu thuốc tốt thì mới lên trời được. Ăn chua cũng vậy, cổ ăn cũng có ăn, mặt cũng có mặt. Cho nên anh cha để lại, có cái manh áo chứ có gì đâu. Nhưng mà chịu đựng, chuông gió cổ, đủ điều. Mới chuông được thực tập thực tu. Cái giờ chuyện đời, nó dồn dập, đúng chuyện hết. Kích động và phản động, tình vợ chồng, anh em xã hội. Nó làm, đó là tính chất cơ hội của chúng ta tin. Chúng ta cũng niệm Phật để thấy cái giá trị an tịnh của mình. Trước khi tôi nói chuyện này thì chạy theo ngôi chuyện nhỏ chạy theo mà bây giờ tôi thấy ổn định. Tôi tự giải quyết tôi thì chúng ta thèm. thì lúc đó mình thấy khả năng cũng có của mình. Cho tôi phát triển thì mình nghĩ thức, nhưng lúc đó tạo Phật, rồi mình thấy cái giá trị của chữ thiên mẹ này, chữ thiên địa này là mình có cơ hội đặt cái bộ lực của trẻ. Mình xin Chúa thì đặt bộ lực của Chúa, cái lực sinh Phật. Thì chúng ta mới thấy cái bộ pháp của chúng ta vô cùng. Không phải đơn giản đâu, tôi thân tịnh được hiểu mình, chỉ được nhớ cái trời đất nằm trong Nam Mô A Di Đà Phật đó, nước gió đất có Phật. Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà nhớ tổ hợp cái chúng ta mới có cơ cảm sống động không đúng dữ dàng, thì chúng ta mới tu rồi mới thấy ta là hạnh sáng tại gia, thì sống tu làm vậy, thì tu rồi thì giúp đỡ người, thì tu rồi người tiến hóa. Không tới chuyện tôi tu đất là tôi là ông vua, vua thiên nhiên, cái đó không được. Cái đó phản nguyên lý của Đạo Phật, không làm gì đó. Những người nào một cách trùng độ xa, những cái người này, mình thấy, chúng ta tôi cứ tốt tốt mà lên còn bị quở tất. Vì thanh tịnh, tôi không phải là tôi bảnh rồi tôi được cái gì trời rồi tôi bảnh, không bảnh, tôi bảnh rồi. Còn tới đi lai mới còn bị dễ cách nữa. Chứ không yên đâu. Tội trầm cách chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm chí. Cố gắng tu. Cố gắng dụng tâm luyện thức. Phát triển. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Phật sau sự. Mà không học. Học không nổi. Thì cứ tỉnh cứu tâm này. Cứu tâm tâm nở. Đọc chân. Làm ô danh của Phật. Không có lợi. Nói vậy, nói lạ, nói Phật này sao, Phật thương sao. Không có đúng được nữa. Mình tâm thức nói chuyện, trở về thanh tịnh, thích bình đẳng có. Thích bình đẳng có thì không thích thương người này, không thích thương người nữa. Khi thích bình đẳng thương mở, thương người này, thương người nữa. Đó là đại tội ở trong nhà. Còn hơn là tử thư sát thì không có biết ngồi dưới đó. Tội tâm tội tộc phải làm cái gì? Đối phục được kết quả gì? Cũng tư thừa cho anh Phật được cứu vậy. Mà mình tội tâm tội tộc như vậy là đối phục cũng không kết quả. Tất cả 100% cứu vậy mà mình tội tâm tội tộc cũng không kết quả. Mặt trời là như quán Phật thì đang dạy chúng ta hàng ngày mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Tại vì đang tìm được cái gì? Vô tự tôn vinh nằm trước mắt. Mà nó ban xuống vô trong tâm như chúng ta rõ ràng. Vì vô cái là mặt trời rất tự. Mà chúng ta không chịu học. Cái vô tự tôn vinh đó. Thì chúng ta tìm cách dễ tập. Có thể làm cái thần kinh bất ổn. Chí thông minh. Tâm ra bản chất giữ lại thành chiến. Ngày đêm cứ niệm danh cái bột vị đó thôi. Ta còn lưu, tổng hơn cái lưu nữa là không xuất phát được. Phải tu thanh tịnh sâu ra đó. Xuất phát dễ dàng. Lúc đó chúng ta mới gặp. Chúng ta thấy sự chân tu là chuyện thích bình đẳng. Không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở tu viên người ta chỉ có làm chân tự nhiên. Không phải người chân tu. Mà chân tu đi trở về như là giữ được cái thân bất vô thân bất diệt.
Có thầy người chỉ niệm từ Di Đà ở cái niệm đầu thấy mình cần lên nhiệt cái thảo nó ra.
Đúng rồi, người bằng đầu mấy tu sẽ ý thức nhiều ý của nàng ngồi Di Đà Phật như tôi nói là có thể. Rồi, nói gì đi, thì đúng là một cái gì vậy. Và tại sao? Bởi vì vạn giáo của chị nhiều, vạn linh của hội tụ. Nhưng như nói tên 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 người có hả?
Cái thầy thế nào là niệm thường niệm và vô định niệm?
Niệm thường niệm là vô định niệm là con người tập quán về đời, có nhiều ứng dụng hơn thua, sân si, tham dục. Thì bây giờ cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái nguyên căn như tôi nói Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc hoặc là chúng ta để lắp lại tất cả thay vì tâm loạn.
không nhiều như chúng ta phải lập quá nhiều, thì chúng ta phải lấy cái này lập lại để chúng ta đi đến đó thì nó mới có.
Sau khi làm pháp luân thường diễn, cố gắng ngồi nhắm mắt niệm Phật, nhìn thẳng trung tâm chân mày, ý tưởng ngay trung tâm bộ đầu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại không niệm 1 2 3 4 5 6? Đây chúng ta sẽ tìm ra cái khác biệt giữa hai là nói. Chúng nói Nam, cái cuối cùng đó nó tập trung ngay trung tâm chân mày. Chúng ta nói Mô, cái tiếng ngân đó cuối cùng nó thoát ra từ trung tâm bộ đạo. À, cái khí nó đưa xuống dưới bụng và nó vận chuyển ra sau trung tâm hai trái cặp đồng phải lưng ta nữa. Đa, nói đa thì nói ra vậy, nhưng mà cái khí nó vận chuyển xuống bụng và nó tung ra tất cả lỗ chân lông phát quang. Ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Đa, nó xuất phát ra. Phất, phất, ngay cái rúng của chúng ta, tứ hải quỳ gia, chuyển cái luồng hơi khí điểm xuống đó, là tứ hải quỳ gia, khi chúng ta lìa vụn mẹ, ta có tất cả mọi sự phục vụ cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta tại sao không khai khẩu để điểm, nhưng mà khai khẩu là thằng ký tán, này khai khẩu để chỉ cho các bạn thấy rằng sự khác biệt giữa 1 2 3 4 5 6 và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái Nam nó nói Nam và Mốc hai cái khác nhau. Nam nó có cái cuối cùng đó, nó mới mở cái trung tâm chân mày các bạn ạ. Nhắm mắt mới thấy ánh sáng. Nó trụ khí trụ hơi ngay đầy bụng rồi nó tống ngay trung tâm cho tất cả. Thì chúng ta nói hai, hai, cứ kéo thì cách mấy nó cũng tới, cứ trên lên cho nó không xuống được dưới. Hai, nói hai nó không xuống được dưới, mà nói Nam, nó Nam, thì nó lên trên, mà Mô nó đưa xuống, thấy không? Mà nói hai, nó chỉ ở ngoài miệng mà thôi. Cho nên cái ở bên ngoài và cái ở bên trong, cho nên lý thuyết chân đạo là ở bên ngoài, lý thuyết mà vạch ra nói là chân đạo đó nó chạy bên ngoài. Mà thầm kính tự niệm khai thông, đó, chân lý khai triển trong nội tâm. Cho nên người tu luôn luôn khép kính mình, ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai lục tâm. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng tôi là đệ tử của nhà Phật. Đức Phật đã truyền bá những phép màu quyền diệu cứu độ, những thần linh lai vãng, để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Chúng ta đã và đang học hỏi chứ không có hưởng thụ. Nhịp tim của chúng ta đang đập đây là đang làm việc, mà chúng ta bồi dưỡng dùng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm nội tạng thì chúng ta mới nhập định. Các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn thấy chấn động lực vô cùng và thức hòa đồng mở tâm bình đẳng, không có phân chia giai cấp nữa. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa với thân khí để học chân pháp chân đạo trong chu trình tiến hóa sẵn có. Trong lúc thiền định các bạn nhớ kẹp mặt để giữ ngay sự sống. Vì sao chúng ta là có cái bản chất lười biếng ngồi kẹp mặt như vậy? Đó, vậy thì chúng ta phải giữ ngay kẹp như vậy để kiểm soát cái sinh sự phải ngay ngắn. Khi chúng ta tu thì chúng ta phải ngay ngắn như cái vũ trụ như thế để xuất phát đi lên. Cương quyết như vậy tự chủ mới tu được. Thì chúng ta cũng co lưỡi sang kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên trung tâm bộ đầu, niệm cho đến quên mà thôi. Những người tin tưởng vào
tưởng Chúa, chỉ nghĩ đến đấng cha trời mới là đi tới được. Nhắm mắt co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà khai mở tâm điện, thì tự nhiên càng ngày các bạn càng nhẹ, hòa cảm tam giới. Lúc đó các bạn không còn cái nghiệp, là không còn khổ trong tâm, không còn lo. Các bạn cảm thấy khổ là các bạn khổ, mà hết khổ rồi không còn nghiệp. Cho nên thành tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng, dỗ ngủ trong lúc ngồi nghe ngắn. Những người tu lâu bắt an tâm ngồi ngay ngắn như thế, kẹp lại ngồi như vậy.
Để con hỏi tượng tự A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đầu trong một cuốn băng thầy có công phổ biến cho đạo hữu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Trong các cuốn băng đó thì thầy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sau này cũng có cuốn băng mới thì được thầy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sang ra để mà các đạo hữu có cái băng đó mà niệm theo ý niệm, thì trong cái băng trước, cái băng sau có sự khác biệt. Cái băng trước thầy niệm không có kéo dài 1-6 tiếng, cái băng sau có sự kéo dài từ 5 tiếng, 5-1-2. Thì xem cái đó thầy luân luận.
Nhưng mà cái ý niệm tại sao phải kéo dài để làm gì? Để người ta hiểu cái lãnh vực tâm linh là nhẹ nhàng, ý là nhẹ, tu bằng trí bằng ý mới có cơ hội dịch ra. Trong cái tu bằng sát, tu bằng trí bằng ý, nên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh nhẹ. Trong lúc mình đi làm về, ngồi chỗ em tắt đèn hết, ngồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật nhìn trung tâm chân mặt. Thở tự nhiên, mình thấy mình hướng về Đức Phật A Di Đà. Và mình niệm thanh nhẹ như vậy, lâm lâm làm như vậy, chết quen rồi, nhẹ rồi, thấy chút không phụ chủ chạy xa. Thì đến lúc nó tập trung có chữ là. Biểu lộ sự thanh nhẹ cuối cùng của chữ Nam là ánh sáng. Cuối cùng của chuyện mô là sao? Chuyện tất nghĩa hết. Rồi mình đi đến cuối cùng, mới kịp đi tới chỗ giải thoát. Mà nói tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đuổi ma quỷ, không có vô sát trụng nữa. Tôi đã tu mà tôi còn hát. Ủa, cái pháp luân thường chuyển là tôi dẫn tất cả những cái cảnh trượt trong cơ thể tôi đi tới. Nếu nó ở sắc giới, nó về sắc giới, nó trình độ nào, về trình độ nào, tôi mới phát triển tâm lực. Chứ đừng thấy trong đường lớn, đừng có nghĩ những Nam Mô A Di Đà Phật để trông trả chuyện gì. Mở nó ra thôi, không trông trả. Cho nên buồn điển lúc nào đi lên thì nó có bận tâm. Nhìn mặt cái gì to lớn răng kè răng, thì ý niệm tâm mình tưởng đó Phật. Đức Phật là cũng một con người, từ cái nặng trực tu có thân nhẹ. Thì mình hướng lấy cái ý tu, thì mình hướng về Phật, thì mình nghĩ mình cũng chạy theo cái chiều hướng thành. Thế là suy, cái điểm của anh hướng về chỗ nào cũng chạy chỗ đó. Khi mà thân nhẹ rồi đấy, bây giờ thì ở đây chưa mua được cái camera chụp, thì tôi nói anh cứ hướng về người đó một chút đi, chụp vào cái hình người khác. Hướng về trời Phật, chụp vào cái hình người khác. Hướng về ma quỷ, chụp vào cái hình người khác. Cái luồng điểm của những người khác. Vũ trụ. Nhưng người ta không hiểu gì điển, vì họ chưa hành về thanh tịnh như vậy. Tôi chẳng cố chấp thấy hình ông Phật nên tôi bây giờ tôi cũng Phật, sau này tôi giống như Phật. Cái điển của cái thoát, vô khỏi ra.
Để tìm một câu hỏi, tôi cũng nói với thầy về cái điểm mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà niệm dài ra, tìm kiếm, và thầy có chẳng là 6 tiếng ra vô trong một cái hơi thở thì cái theo con bạn truyền sư theo các bạn không biết truyền làm được hay không, thì cá nhân của con làm không được, bởi vì cái hơi thở của con nó không dài, mà nó cáo chữ nó dài thì nó không vô một cái hơi thở. Thì thử nhiều khi con truyền cái hơi thở mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sáu khi nó vô một hơi thở thì như vậy có đúng là không phải là cái đó cũng phải là cho chấp nhận
là được cái ý niệm á, thì từ từ theo khả năng thôi, dùng ý là hướng về thanh tịnh, niệm trong ý mình tưởng á, mà như tôi nói là cái cuối cùng để cho ta hiểu sau này niệm khác là nó bật cái ánh sáng như vậy, không có bật liền được. Từ từ dùng ý niệm 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 khác cuối cùng nó phải chạy nó hỏi đủ nam nó cũng về không, mà mô nó cũng về không, mà a cũng về không, mà di cũng về không, đà cũng về không, thì lúc đó nhiên tất cả nhà cửa đều ở trong nguyên lý đó, người thấy hạnh phúc vui sức hoàn nó mở, thấy người nào cũng có khả năng phát triển. Kêu bằng mở huệ là ở chỗ đó, lần lần nó mở huệ là thấy được chỗ đó.
Cái câu hỏi này có một bạn đạo đã đặt từ trước, đã trong cái bản thân xét cũng vẫn nói đưa ra một ý kiến, nếu cái hơi mình thở vô không dài, thở ra không dài, thì nói Nam Mô A là lúc đó thở thở ra, rồi chi là thở thở vô, thì như thế như này đó.
Không phải như vậy, không phải như vậy. Người ta có cái pháp luân thường chuyển rồi, pháp luân thường chuyển là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Làm đi được một vòng đó là cái hơi tự động nó dài. Thì cái ý lực mình niệm Nam Mô như Đức Phật là xây dựng cái ý lực phát triển từ hành đề. Cho nên khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì niệm ý niệm, không phải niệm nói, niệm ý niệm nó khác. Ý niệm nó ở trong cái lãnh vực của tâm linh. Còn không có con dùng hơi thở rồi gì hết. Hơi thở là một thường thường, mình mỗi đêm mình làm bắp lên đường diễn, hồi trước mình thở ít, sau này mình thở dài, càng ngày càng dài. Và anh thanh lập rồi anh thấy càng ngày càng thở sâu.
Con cảm ơn thầy.
Sự thực hành của các bạn, ý niệm của các bạn vang cả cả không chỗ chỗ. Niệm lục tự di đà, niệm danh thượng đế, tăng thanh tịnh, không phải khoe khoang, dùng ý niệm để khai mở, chấn động cái càn khôn vũ trụ, đồng thời thanh lọc trược khí cái càn khôn vũ trụ. Đó, chúng ta đã phát tâm. Đi với người cha yêu quý, song với chư Phật. Tay nắm tay xây dựng trong cơ đồ tiến hóa cư trần, không nhiễm trần. Hoa sen chúng ta thành tựu dân trời dân Phật. Lòng ta lúc nào cũng cởi mở thương yêu. Chúng ta không còn bị kẹt nữa. Không còn vì lễ này lễ nọ mà giam hãm tâm thức của chúng ta. Quên đi sự bình thản nhàn hạ sẵn có trong nội tâm.
Cho nên các bạn đừng dùng miệng niệm Phật la lô, mà mắt không, không tin được. Dùng ý niệm, niệm trung tâm bộ đạo, thì các bạn thấy rằng tâm thức quảng đại của các bạn càng ngày càng mở rộng, hòa đồng với cả càng không vũ trụ. Cái thức hồi sinh vô cùng, trụ đánh từ đó các bạn tin thức vô cùng bên trên. Mới thấy hào quang chư Phật chư tiên là cái gì? Giá trị vô cùng là cái gì?